This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1160M của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và ngay sau đây là chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với thị trưởng Trương Minh Bản. Đây là chương trình để đồng hương gọi vào hỏi thị trưởng về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Thị trưởng Trương Minh Bản sẽ chia sẻ những vấn đề mà thị trưởng muốn người dân lưu tâm. Trong chương trình này, nếu quý khán giả gọi vào số 214-341-5943, nếu ai có thắc mắc gì thì xin gọi vào số 214-341-5943. Từ studio của Sài Gòn Dallas, Dũng Nghiêm xin chào thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160. Dạ, hân hạnh làm việc với một sứ ngôn viên mới là anh Dũng Nghiêm phải không?
Dạ, xin chào chú. Dạ, hôm nay chú khỏe không chú?
Thì ngày nào cũng phải bắt buộc phải khỏe, cỡ tuổi này mà không khỏe là mệt lắm ạ.
Dạ, thưa chú, trong khi chờ thính giả gọi vào, không biết chú có những vấn đề gì cần chia sẻ đến với thính giả không, thưa chú?
Ok, có nhiều cái vấn đề chia sẻ thì nó quá nhiều. Tại giống như em chưa biết là ở nhà một ngày là tốn cỡ một tiếng đồng hồ để trả lời những đồng bào gọi vô, tại vì cái giờ mà mình làm việc là giờ người ta làm việc. Ít có người mà có gì giờ gọi lắm, chỉ những người retire thai. Còn do đó những vấn đề mà rất là scandal, đủ chuyện hết á, thì họ gọi bằng cái điện thoại của đài, điện thoại mà của tôi gắn để giúp đỡ đồng bào hỏi sao cái giờ làm việc này. Thì trong thời gian gần đây đó, thì đa số các thành phố đó đường tuyển chọn cũng như cảnh sát, hoặc là có một số quý vị cứ nói là tôi xin việc làm không có, chẳng hạn như ngay cả thành phố tôi đi vẫn mở rất là nhiều job, và cái park and recreation, tức là cái chỗ mà dường như biết là giờ tập thể thao rồi đó, ví dụ như vô đó chơi volleyball hay là chơi football hay cái gì đó, thì cần rất là nhiều người có thể làm việc ngày weekend mà tìm không ra, không ai chịu làm hết. Tại vì ông Biden hãy ở nhà thì ông cho claim employment, unemployment đó. Thành ra tình trạng đó là nhân viên thiếu hụt, đã nhiều tiệm ăn đã đóng cửa. Do đó nếu quý vị mà ví dụ như có tâm tư, mà nếu quý vị có lãnh tiền đi kia, thì mình qua đất Mỹ này mình cũng lại là một cái công dân và phải làm cái bổn phận bằng cách mình đi làm để đóng thuế để cho đất Mỹ mạnh. Chứ nói là tôi có tiền giờ đi làm hơn được mấy trăm bạc làm gì tôi ở nhà, thì đất Mỹ sẽ trong vòng 3 năm nữa sẽ đi với tình trạng hoảng. Do đó có một số người có hỏi tôi là anh Ẩn ơi, có việc làm không, tôi cần. Mà trong khi những người cần việc làm á thì lại không có khả năng về Anh ngữ. Còn những người mà có đó thì họ hầu như là không muốn làm. Chứ như website chẳng hạn như quý vị mà cần việc làm đó, mà muốn làm vô chính phủ đó, quý vị làm cái nghề gì cũng được hết, bằng cách là đi vô cái website của bất cứ thành phố nào ở gần quý vị, vô chỗ mà employment đó, quý vị điền đơn vô hết, position nào mở quý vị cũng điền hết. Khi quý vị đã bước chân vô được thành phố mướn rồi đó, thì sau đó quý vị mới bắt đầu suy nghĩ coi tôi cần làm cái gì để là cái công việc của cuộc đời sau này của tôi. Trước hết mình phải bước chân vô cửa trước anh. Đó là cái cách mà quý vị, còn quý vị cứ nói một câu là tôi chỉ muốn làm ở dưới Houghton City thôi, thì có nhiều khi Houghton City không có mở, nhưng mà trong khi ở Tarrant County thì có mở. Quý vị nhớ kỹ rằng á, làm việc cho county hoặc là cho chính phủ á, thì sau này cái tiền về hưu nó cũng không thua gì cái tiền của quý vị làm cho mấy hãng máy bay như Lockheed rồi đó, thì trả lương cao hơn chính phủ rồi, nhưng mà nó rất là stable. Do đó đây là cái quan trọng mà tôi từ bấy lâu nay cứ post để kiếm người làm weekend, để cho khi mà cái phòng nó gọi là cái khu vực gọi là recreation center mà chủ nhật mà mở cửa đó, thì cái tội phạm nó giảm xuống nhiều. Có một số trẻ sau khi nó học đã 5 ngày rồi nó không có chỗ chơi. Nếu vô đây có volleyball thì 10 đứa nó chơi cũng đỡ hơn. Mà không đi vòng vòng sớm cái thấy cái gì cái bắt đầu phá rồi kia. Đó là cái mà cái ngòi lửa đầu tiên để gây ra những cái chuyện mà trở ngại với luật pháp đó. Ok.
Dạ, xin cảm ơn chú. Dũng Nghiêm là một sứ nghiệp người mới thì Dũng đã nghe danh của thị trưởng Trương Minh Ẵng rất nhiều. Thì cũng trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm muốn chú... nói chung, Dũng Nghiêm cũng được biết chú Trương Minh Ẵng cũng từng là cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa. Thì chú qua Hoa Kỳ rất là lâu rồi và chú đã phấn đấu và đã từng là cảnh sát rồi bây giờ chú là thị trưởng Trương Minh Ẵng. Thì không biết chú có thể chia sẻ cho Dũng Nghiêm cũng như quý khán giả biết chút ít về quá trình như thế nào để cho những lớp trẻ bây giờ có thể...
Ok, mình ở đây có cái cách làm việc của chú như thế này. Tại vì cái giờ mà từ 2 giờ tới 2 rưỡi đó là đa số chưa người ta chia ra hàng, ít người gọi lắm. Do đó chú thường thường đem những cái câu chuyện mà của những khán giả đã gọi mà chú trả lời để đem vô. Và quý vị nhớ rằng chúng tôi không bao giờ đưa tên quý vị lên hết. Nhưng mà trong lúc chú nói chuyện á, đừng sợ cắt ngang, hãy có thính giả gọi vào thì bắt tôi nghe tại chỗ, tại có nhiều người ta nghỉ break có 15 phút rồi đó, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Thành ra mình cứ ngắt ngang nói à chú Ẵng, mình tiếp tục câu chuyện đi, có người gọi vô rồi.
Dạ.
Do đó, ok.
Dạ.
Rồi tiếp tục. Dạ. Rồi bây giờ á, nếu mà cho hỏi.
Bây giờ cho phép Dũng Nghiêm đón chào tiếp đón một quý thính giả trên đường dây thưa chú.
Rồi.
Dạ, xin chào và cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẵng.
Tôi tên là Nguyễn.
Dạ, xin chào anh
chú
Nguyễn.
Chào chú Ẵng, chào anh. Chú Ẵng, cái phone của chú xài là phải Apple không chú Ẵng, hay là chú xài Android chú Ẵng?
Dạ, tôi từ nhỏ lớn chỉ biết Apple thôi, đưa tôi cái Android rồi bắt đầu với mạng lại mạng.
Dạ, tại vì contact cho chú thì nó nổi ra cái iMessage, nhưng mà sau đó nó nổi là cái màu xanh của Android nó không có go through. Contact cho chú cũng cỡ 10 lần rồi đó chú.
Không, khoan, anh thách số điện thoại nào?
Dạ, con thách cái số điện thoại của chú là cái số...
Đọc lại đi để cho tôi chắc hàng 682-360 phải không?
Dạ, đúng rồi, 682-360 đó chú.
Có chắc không?
Dạ chắc, chú cho con số đó mà.
7250 phải không?
Để con coi lại coi cái số của chú cho con...
Là tại vì á, từ bữa đó giờ tôi trả lời, trong tuần này tôi trả lời là 42 cái message. Thì không lý do gì mà mọi người khác gửi tôi được mà.
Dạ, 682-360-7250.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ vậy nha. Bây giờ để cho tôi lấy cái viết. Để tôi ghi cái số của anh xuống, ok nha.
Dạ.
Rồi lỡ mà anh thách lại tôi lần nữa thì coi. Tại vì tôi chưa bao giờ nghe nói người nào thách tôi là không được hết á.
Con mới thách cho chú hồi sáng, con thách 2 lần, con pass, con thách không, lại lần không. Nữa.
Hồi sáng thì tôi không trả lời được, tại tôi đi hồi 9 giờ sáng đi phát đồ ăn cho đồng bào. Dạ. Cho con tới là 10 giờ rưỡi, xong cái tôi đi họp, tôi mới vừa về nhà. còn mặt đồ đây chưa có thay đồ ra được thì đã tới giờ làm việc bà rồi. Dạ. Ok, bây giờ anh cho tôi xin số điện thoại đi. Anh tên gì?
Số điện thoại của con là 763.
763.
439.
439.
7801.
7801. Cháu tên gì?
Dạ, con tên Đậu.
Đậu. Để sau dạ, chương trình tôi sẽ gọi Đậu lại. Ok nha, anh cứ thách tôi lại lần nữa thôi. Được không?
Dạ. Dạ vâng.
Nhưng mà anh có cái câu chuyện gì anh cần để chia sẻ không?
Tại vì không, dù tại anh... vì hai tuần nay con xin cái thuốc mà chị đang muốn
chút mà thích yeah. Rồi rồi, để vậy thì... rồi, để tôi để cho anh cái website, ok không?
Dạ, chú tách cho con ha.
Rồi, sau đúng 3 giờ, khoảng 3 giờ 5, anh đầu tiên tôi sẽ làm cho. Ok nha, rồi. Dạ, xin lỗi nha, rồi. Sorry.
Dạ, okay. Không có chi chú.
Dạ, dạ xin cảm ơn anh.
Dạ, Dũng Nghiêm còn ai gọi không?
Dạ thưa không ạ. Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại đến quý thính giả, nếu mà ngoài giờ lên sóng thì nếu quý vị muốn hỏi riêng chú những vấn đề gì thì quý vị có thể test vào số điện thoại là 682-360-7250. Xin nhắc lại 682-360-7250. Và xin mời chú tiếp tục ạ.
Dạ, trước khi tiếp tục chú cũng xin nói lại một lần nữa là quý vị biết ha, công việc của tôi rất là bận rộn. Nhưng mà tôi không ngại ngùng để làm việc giúp đỡ đồng bào. Do đó có nhiều khi cái điện thoại gần 2 tháng nay lúc nào tôi cũng mang cái điện thoại kế bên. Nhưng mà có nhiều lúc tôi đương tiếp khách hay này kia tôi không trả lời được. Chứ còn nếu mà quý vị gọi vừa đúng lúc mà tôi đương ngồi thở uống cà phê đó không, thì tôi trả lời ngay tại chỗ. Do đó quý vị có cái chuyện nhớ nha, quý vị có chuyện khẩn cấp thì gọi 911. Còn quý vị mà gọi tôi nhiều lần không được á, thì quý vị có thể gọi trong văn phòng của cô thư ký tôi lên trên mạng đó, là có Houghton City rồi Secretary Office. Thì kể như là gặp được cô đó, cô tên Dung, nói nhắn tin lại cho cổ thì cổ sẽ gọi tôi ngay từ chỗ một số điện thoại khác. Rồi bây giờ trở lại. Dũng em biết là chú là đi qua Hoa Kỳ năm 1970 và chú đi học bay, thì may mắn chú không phải bị đi trực thăng. Mà trong khi cái khóa mà đi máy bay gọi là có cánh á, phản lực hay khu trục như vậy, là con ông cháu cha đi hết. Thời đó con ông cháu cha còn tất cả những cái tay mà không có người đỡ đầu á, là đi toàn trực thăng, tại trực thăng rất là nguy hiểm. Anh em trực thăng tôi đã bay ở trên chiến trường với họ rồi. Họ rất là nguy hiểm, là tại vì chiếc máy bay vừa chậm mà ở xa 7 bắn là rất chết liền. Thì khi chú về nước được vào khoảng 6 tháng thì đụng cái mùa hè đỏ lửa ngay tại chỗ. Đó là cái của 7 về năm 71, thì một năm sau là chú đụng cái mùa hè đỏ lửa. Ngày đầu tiên á, cái không đòn của chú trực thăng và khu trục bị bắn rớt là 11 chiếc. Ở 16 chiếc là tại vì á, không ai nghĩ rằng bên phía Bắc Việt cũng như gọi là Việt Cộng á, mà có xe tăng hết á. Mà họ mang tất cả súng ống Mỹ biết hết mà không cho cái tình báo miền Nam biết. Thứ nhất là họ muốn thử coi là người Việt Nam mình, quân đội mình có thể tự động bảo vệ đất nước mình hay không. Thì cuối cùng á, Mỹ nó không nhúng tay, thì quân đội của Việt Nam, miền Nam đó đánh dân cộng sản hết. Và trong khi 20 năm chiến đấu chưa bao giờ mất một tỉnh lỵ nào hết. Nhưng mà trong thời gian gần cuối cùng á, thì sau khi bên phía Việt Cộng hầu như còn 2 tỉnh nữa đầu hàng, sau khi thả 2 trái bom CBU lớn từ C-130 đó, thì bên kia đã mai cờ trắng đầu hàng. Thì trong khi bên Mỹ này dân chúng biểu tình quá, thành ra ông Johnson ông phải tuyên bố là rút quân. Thành ra bên phía Việt Cộng nó cũng ngỡ ngàng là vô Sài Gòn mà không biết đây có phải cái bẫy hay không. Thành ra đây là một cái trận chiến mà gọi là quy ước chiến, chứ không phải một trận chiến mà quýnh giống như là tay đôi với nhau. Tại có những lúc đó, được đánh tới đó rồi phải ngừng. Thành ra có nhiều lúc đó, chú thì không bao giờ chú ngừng hết đấy. Mà khi mà đánh tới đó mà tụi Mỹ nó không cho đánh, chú vẫn tiếp tục tắt máy, tắt ra này kia rồi là tiếp tục làm. Đó là tại vì hồi còn nhỏ sau khi học bên Mỹ về, con người rất là hăng say. Thành ra người Mỹ hỏi chú một câu: một người phi công chiến đấu giỏi là một người cần có tiêu chuẩn nào? Chứ nó có 3 điều kiện. Thứ nhất là phải trẻ. Thứ hai là phải cái ngu, dumb. và thứ ba là Big Eagle, cái bản ngã phải cao, thì những người đó không sợ chết. Và những người mà vừa bay vô chiến trường mới suy nghĩ là vợ mình, nhà lỡ mình bắn rớt thì làm sao dám chui xuống hạ thế không? Đó là của chú. Thì cuối cùng năm 75 thì Mỹ đưa cô đi với hai đứa con đi nơi một phương trời vô định không biết, ở đây Việt Nam vẫn đánh giặc. Cho đến ngày 28 thì chú được lệnh là phải đi qua Thái Lan, mà chả biết Thái Lan nằm đâu hết. Cứ bay vòng vòng, cuối cùng bay xuống bờ biển thì thấy B-52 đậu thì biết là của Thái Lan. Và khi chú đến, chú tưởng đâu mình tới trễ, ai ngờ đâu trên cái bãi phi trường của Utapao là có gần 4.000 chiếc máy bay đã đậu sẵn rồi. Đậu khắp nơi ngoài có, ngoài gì. Chú cứ nghĩ rằng bay qua đây để tránh pháo kích của bên phía Bắc Việt hay là Việt Cộng. Nhưng mà không ngờ là khi vừa xuống, cái họ kêu chú bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, tư cách là friendly chứ không phải là kêu anh phải dơ đã ra đầu hàng hay gì có chuyện đó. Và cuối cùng họ nhảy lên, họ sơn lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi tháo cái ghế mà của người phi công ngồi đó thì chú hỏi ơi rồi, chú biết mất nước. Chú mới mở đường bận vào Dubai chạy ra biển cách chừng 100 feet thôi. Thì chú mới ngồi ngoài biển, chú tháo cái lon trung quý, chú liền ra biển. Và chú ngồi, chú nước mắt chú chảy, là chú nói, chẳng lẽ cuộc đời binh nghiệp của mình tới đây là hết hay sao? Rồi sau đó đi qua tới Mỹ thì chú ở Pennsylvania được gia đình của vợ cũ của ông Kỳ, tức là bà vợ lớn, vợ thứ ba, thứ tư gì đó không biết, nhưng mà trước bà, trước nay đó là chị Dung á, thì sau khi ông Kỳ bỏ bà thì họ lấy ông đại tá Mỹ. Do đó ông đại tá Mỹ này giới thiệu một đại tá khác đã từng qua Việt Nam 5 lần để bảo lãnh gia đình chú. Tại gia đình chú hai chồng, hai đứa con và một cái bầu nữa thì không ai nhận hết. Rồi Mỹ khi đó gia đình nào mà có một đứa con là nhận liền. Còn gia đình nào mà trên 4 người là bắt đầu nó ngại ngại ngùng lắm, hiểu không? Nhưng mà cuối cùng chú hên được ông đại tá này. Chờ ở Pennsylvania có vài năm thôi, chú thấy lạnh quá chịu nổi chạy về tới sắt. Bây giờ ở Pennsylvania đó, cái job đầu tiên chú làm là chỉ có 2 đồng rưỡi một giờ. Đi hốt cước ngựa cho mấy cái người Amish. Tôi không biết Vũ Nguyên có biết là mấy người Amish không? Alo?
Dạ, Dũng Nghiêm nghe ạ.
Dạ, Dũng Nghiêm có biết người Amish là người nào không? Là mấy người mà bận đồ đen, áo đen, rồi ở trong là áo trắng, râu rìa dài, hiền lắm. Đội nó nón đen và luôn luôn đi xe ngựa và không bao giờ tin nơi technology của khoa học. Những người này là những người sống mà như là ngay cả trong nhà cũng không có đèn điện nữa, chỉ xài đèn cây. Thì khi họ ra đó, chú làm cho cái siêu thị đó, đó. Thì khi con ngựa đậu ở trong lúc đi chợ thì nó làm cho ông bãi, chú ra chú hốt 2.5 đồng giờ. Thì chú nhìn thấy rằng trên đất Mỹ này không phải là cái chỗ mà mình không làm ra tiền. Do đó chú dời về Texas. Thì chú cũng đã xin qua trường bay của Wichita để dạy lái máy bay, tại chú có bằng của Mỹ. Dạy máy bay nhỏ, nhưng mà cuối cùng rồi về Texas. Thì chú xém chết nhờ cái vụ mà cái appendix của chú, tức là cái ruột dư bị bể đó, thành ra chú là xém chết mà được 3-4 tháng rồi về để chơi. Thì về để chơi thì nó câu chuyện dài lắm, chú đừng viết cuốn sách câu chuyện chú. Thì chú cũng có những cái lý do mà chú đi vô cảnh sát, tại vì lúc đó thì tiếng Anh của mình cũng dở đủ để đi bay, mà nói về viết đúng hoặc là nói cho đúng thì chú không làm được. Chú mà người ta là tại hồi xưa học có 6 tháng thôi mà đi qua đây là đi học bay rồi. Do đó, nhưng mà vì cần cảnh sát và chú thi đậu chứ không phải là không phải là tự động nó cho mình vô đâu. Thì cái entry test đó, lúc đó người Mỹ đen chỉ có 70 điểm thôi, người Mỹ trắng 80 điểm, chú phải thi theo người Mỹ trắng. Là lúc đó luật lệ của Mỹ chỉ có, nó gọi là minority, tức là người thiểu số đó, là chỉ có người Mỹ và người da đen. Giờ ra chú cố gắng, chú nói trời làm sao mà tao thi nổi này, tại vì nó nói lịch sử Mỹ nhưng mà nhờ toán chú giỏi. Chú đậu được 82 điểm, thì chú vô làm cảnh sát. Khi làm cảnh sát thì tụi nó dòm mình giống như là một người ở cái hành quả tinh, hành tinh nào tới. Kỳ thị lắm. ngay cả thành phố chú làm thị trưởng đây chú vẫn còn bài báo đó, là năm 1975 nó không cho người Việt Nam vô đây tị nạn. Nhưng mà cái bài báo để là đây là thành phố không cho người Việt tị nạn vô, mà hiện tại bây giờ một trong những người Việt đây là thị trưởng của thành phố. Đó là bài báo đã đăng năm 2019 khi chú thắng thị trưởng đấy. Thì trong cuộc đời làm cảnh sát, chú làm đi ngoài đường chỉ có một năm, còn sau đó là bắt đầu làm cảnh sát nhiệm, tại vì họ muốn giấu tên, giấu tuổi. Chú cho biết là không có cảnh sát Á Đông, thành ra chú đi mua cocaine ở đâu, Mỹ Đen cũng bán hết, hiểu không? Bán như tôm tươi vậy đó. Rồi sau khi ra tòa gặp tụi nó, lộ diện sau 4 năm đó thì chú bắt đầu lên văn phòng biện lý làm. Thì cái nghề của chú là chuyên môn về du đảng Mỹ Trắng, Mỹ Đen, Mỹ Đỏ, Mỹ Vàng là hết. Và homicide tức là những cái vụ giết người mà hay là nhiều hơn một, điều tra những cái vụ mà những cái kê mà gọi kê lạnh á, tức là cold case á, tức là những cái kê mà chưa có manh mối để bắt. Thì chú chuyên về cái nghề đó, và tổng cộng cuộc đời chú làm là 32 năm. Ngay cả chú cũng đã từng làm 10 năm cho nhà thờ ở Missouri đó, Đại hội Thánh Mẫu á. Chú mỗi năm chú về đó cùng với FBI, ATF, mỗi nơi một người về để bắt mấy du đảng, đa số nó tụ tập về đó. Thứ nhất bán cocaine, thứ hai là nó planning những chương trình cướp bóc. Rồi về tới đây thì sở dĩ mà chú ra làm cao sổ là tại vì cái thành phố Hồ Tâm đây trong vòng nửa thế kỷ không có một làm một cái gì hết.
Dạ thưa chú Ẩn.
Dạ
thưa chú Ẩn, câu chuyện của chú chút xíu nữa chú cháu mình tiếp tục nha, tại vì có một quý thính giả đang trên đường dây đang
đợi. Rồi. Dạ.
Dạ. Dạ. Xin chào và cho biết quý dân và đặt câu hỏi với chú Ẩn ạ.
Anh Ẩn ơi, tôi là Chi đây. Tôi với anh đã gặp nhau ở Liên Bích đó. Tôi muốn hỏi bầu cử về Cộng Hòa đó cho ông thống đốc đó, thì bầu ngày nào?
Dạ thì giờ này tôi cũng không nhớ ngày mấy nữa, nhưng mà anh lên mạng coi, rồi nếu anh cần thì anh cứ gọi tôi cho anh biết nghe. Anh lên mạng coi để là governor election, cái nó gọi là November election đó, thì trong đó có tất cả các ngày hết, anh để hoặc là anh đánh tiếng Việt bầu cử tháng 11.
Yeah.
Nhưng mà anh nhớ bầu cho ông Abbott nha.
Đúng rồi, tại vì tôi thấy ông thằng kia người Mỹ nó mà đậu là cái như cho Mỹ vô đầy thích khách luôn.
Dạ. Yeah. Không làm sao mà đậu nổi đâu, tại vì ông Abbott đây đó, ông chơi cái trò mà tụi Mỹ đi, tụi bên dân chủ bây giờ đương điên đầu á, là bao nhiêu người Mỹ mà ông Biden vừa cho vô là ông thảy lên xe bus hết và chở đi về Chicago, Michigan hết rồi, New York luôn. Thì đó là cái chương trình mà ông chơi cao tay đó. Tại vì bên đất Mỹ này cái hệ thống đó, anh biết ông tổng thống không có quyền đuổi ông governor hay là bắt ông nhốt hay cái gì hết đó. Hoặc là bên đây nó có ba chức vụ. Một chức vụ đầu tiên lớn nhất là tổng thống, thứ hai là ông thống đốc, và thứ ba là ông thị trưởng. Giống như ông thống đốc ra lệnh cho tôi làm cái gì đó, tôi không đồng ý làm, thì ông có quyền đưa tôi ra tòa để coi ai thắng. Nhưng mà nói chuyện là ông cách chức tôi thì không có giống như Việt Nam mình. Thành ra mấy anh phải hiểu cái hệ thống, lý do tại sao ông thống đốc có quyền làm vậy. Tại đây tiểu bang ông mà, anh vô đây tôi cũng đồng ý anh ở, là tại vì anh qua đây là người lậu. Mà trong khi ông Biden thì nói được quyền vô. Do đó đây là để nói cho đồng bào hiểu lý do tại sao mà ông Biden cho vô mà ông thống đốc ở đây mà đưa về miền Bắc. Ông thống đốc có quyền làm mấy cái chuyện đó. Ông Biden không đồng ý, ông Biden có thể thưa ông thống đốc này. Ok. Bên đất Mỹ cái gì cũng phải ra tòa hết.
Ok. Vậy tôi tắt điện thoại để nghe đài anh ha. Rồi.
Dạ được rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ cảm ơn Dũng anh. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Dạ thưa chú thì chương trình mình cũng đã hết phần 1.
Dạ để mà quảng cáo đi ha.
Dạ dạ, dạ xin cảm ơn chú.
Rồi sau đó mình trả lời phần 2. Cảm ơn Dũng.
Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Quay trở lại phần 2, nếu quý thính giả nào có những câu hỏi gì liên quan đến cuộc sống mà quý vị thắc mắc và cần sự chia sẻ của chú Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi vào số 214-341-5943. Và ngay bây giờ cho Dũng Nghiêm tiếp đón một quý thính giả đang đợi trên đường dây.
Chào quý vị.
Hello.
Hello, xin chào cô, và cô cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Tôi là tên Lan. Cho Trương Minh Ẩn chú.
Dạ, tôi đây. Dạ, cô Lan.
Nói đi. Xin chào anh, chúc anh sức khỏe để giúp đồng bao.
Dạ rồi.
Tôi xin anh nghe anh nói là chỉ là anh có hai loại thuốc medico. Tôi xin anh cho thuộc đâu là cái bệnh mà chứ đó. Tiện mà anh bị cancer, mà cái loại thuộc là tính gì cho tôi.
Cái bệnh cancer của tôi đó hả, thì thí dụ như người nào bệnh dễ, đây là cái thuốc mà bệnh về cái nhiễm hậu tuyến đó.
Dạ.
Thì nó quốc rất là good, những bác sĩ dạ. Mà của cái này là cho đường ông hay đường bà vậy?
Dạ, đàn ông.
Dạ, đàn ông thì kêu cái anh đó đó, ông đó là ai của chị có thể nói được không?
Ông xã tôi.
Dạ, thì nói anh gọi tôi để nói chuyện dễ hơn, tại vì tôi đã bị năm nay là năm thứ 15 rồi.
Dạ.
Mà tôi vẫn cười, vẫn vui, vẫn sống, vẫn khỏe. Và bao nhiêu lần trị liệu đủ thứ, tôi mới vừa trị ngày hôm qua là buổi chót của một cái, gọi là ung thư nó qua cái xương tôi đó. Nhưng mà tôi nghĩ không có nguy hiểm gì đâu. Tại vì sống, bây giờ anh kêu ông nhà gọi tôi nha.
Dạ, gọi là gọi, nói chuyện chứ là gọi anh rồi nha.
Không, tại vì những cái bệnh đó là riêng của người đàn ông.
Anh nói
nhiều khi có những câu hỏi tôi chỉ cho anh cách.
Không,
chứ bây giờ ví dụ như bây giờ tam sao thất bổn, tôi nói anh đường, chị nói anh ngã.
Dạ biết rồi, nhưng mà anh muốn nói chứ tôi đừng có ra vô là muộn là gọi anh là
nhà. Dạ không không, nói ví dụ như anh muốn nói chuyện riêng cũng được. Còn ở đây thì nếu mà nói chung thì tôi, như tôi cũng đã từng nói, có những cái gì mà tôi biết thì tôi cũng sẽ nói lên, ngay cả cái sức khỏe của tôi cũng nói cho đồng bào biết. Và lý do tại sao mà tôi thoát được cái cơn, ví dụ có nhiều người như phổ tuyến mà bị ung thư đó, vào khoảng chừng trên 10 năm, 11 năm là họ đi tiêu đời rồi, tôi giờ là 15 năm rồi. Mà tôi vẫn khỏe mạnh và hầu như cứ thấy nó bình trị và đừng có gì lo sợ hết. Thì quan trọng nhất là nếu hỏi về cái đó, thì cái người nào bệnh nhân tôi chỉ dễ hơn. Còn nếu mà quý vị mà vừa nghe chữ ung thư cái quý vị rung lên này kia, rồi quý vị lấy cái nhiễm phổ tuyến ra đó, thì quý vị sẽ mất đi cái sức khỏe 50%. Và đa số hầu như là sẽ phải mang tả, hoặc là mang cái bình nước tiểu ngang cái đùi mình đó, cái chân dưới đó. Cái đó rất cực. Còn đối tôi giờ nếu mà bà gặp tôi thì tôi giống như người bình thường á, tôi chả làm để ý. Hãy tới thời gian đi chích, tôi chích, thời gian tôi đi khám bệnh. Còn ngoài ra tôi chỉ biết phục vụ cho thành phố và phục vụ cho đồng bào. Đó là những giây phút mà tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời còn lại của tôi.
Dạ. Thì chứ anh mà cho tôi cái tên này được không? Tên thuộc này được không?
Dạ được chứ, nhưng mà có nhiều người á, bây giờ tôi nói cho chị nghe vậy. Dù tôi có cho chị tên cái thuốc đó, thì nói ông chồng chị hỏi ông bác sĩ coi, tại vì mỗi người đi một bác sĩ riêng. Và có những bác sĩ đó, họ nhìn, họ có ok, hay là họ cảm thấy bệnh nhân này, tại vì cái bệnh nhiễm phổ tuyến nó có nhiều loại lắm, hiểu không? Có cái loại nó đã nằm vô trong, hoặc cái loại nó đã nhảy ra ngoài. Thành ra, nếu mà cái thuốc đó gọi là giải trí ga, và cái thuốc rất là hay. Là từ mấy lâu nay tôi muốn lên hay xuống một chấm chờ mấy năm không à. Mà bây giờ cái thuốc này trong vòng tôi uống 3 tháng nó xuống từ 35 còn 9. Thì tôi nghĩ đây là nó, cũng có thể là có thể nó hợp với tôi mà nó không hợp với người khác. Thành ra quan trọng nhất đó là cứ đưa tên cho cái ông bác sĩ của mình đi. Để ổng là người quyết định, tại ổng là người theo dõi cái bệnh mà của... Chỉ có cái tôi khuyên quý vị vậy.
Dạ,
có một người bạn, tôi có một người đây sẵn đây tôi nói để coi kinh nghiệm nha, để bà về nói ông chồng luôn. Tôi có một người bạn đi, một ông bác sĩ Việt Nam, thì ông ta đó, cô này bị cái đường tiểu rất là nặng, mà bác sĩ gia đình á, vấn đề đường tiểu là thuộc về urology, tức là thuộc về cái thận và đường bọng đái, bác sĩ chuyên môn. Thì ông bác sĩ này cứ nói cô này là tại sao mà cô cứ đòi đi, tôi kêu á, gọi phải hỏi tôi kêu là request cái referral, tức là bác sĩ gia đình mình cho tôi đi bác sĩ chuyên môn. Thì cô này vô nói thì ông nói tôi bác sĩ tôi chữa được, cô không cần đi đâu hết. Quý vị gọi ngay tại chỗ, gọi cho tụi anh Xuân ngay tại chỗ biết cái việc đó. Thì đây là cái right của mình. Những người đó không có quyền nói là không, tại vì một khi một bệnh nhân mà xin đi bác sĩ chuyên môn, bất cứ bác sĩ nào cũng phải giới thiệu bác sĩ mà chuyên cái ngành đó. Ok, đó là cái mà tôi cảm thấy hơi lạ và hơi phiền. Nhưng mà tại vì rồi cuối cùng thì tôi không biết cô đó có nghe lời tôi không. Còn cái chuyện của cô, bà có viết sẵn chưa, tôi cho tên thuốc đó.
Giờ có rồi, con viết sẵn đấy thôi.
Ok, bây giờ chữ đầu tiên Z, Z tức là du đó. Bà chỉ biết chữ Z á, là gạch ngang. Bà biết tiếng Anh nhiều không?
Dạ biết, không biết đó Tam.
Dạ, chữ Z biết chữ Z không?
Dạ biết, anh cho đọc đọc tiếp đi.
Dạ, rồi chữ Y, rồi chữ T, rồi chữ I, rồi chữ G, chữ E, dài tí gà.
Dạ, chừng là thôi đó hả?
Dạ nhiều thôi, nhưng mà thuốc này á, cái giá ở ngoài trung bình nó là 20.000 đô trở lên. Một tháng uống, một tháng một bình. Nhưng mà nếu mà ông nhà đó mà trên 65 tuổi có Medicare, Medicaid rồi đó, hay là có Part B rồi đó, thì mình chỉ trả có 100 mấy, 200 thôi. Còn giới trẻ mà bị cái này mà uống cái đó thì cô phê mà nặng lắm. Hoặc là nếu không có sang tốt thì chịu thua thôi.
Này,
ok.
Dân cho tôi hỏi thêm anh nhớ anh đọc là tính thuộc là cho tôi lần cho chắc.
Dạ chữ Z giống như là sở thú là zoo. Rồi chữ Icarus, chữ T, chữ Y ngắn, chữ G là chữ gà đó, giống như con gà đó, chữ G đó. Rồi ở sau là A, tức là dài tí gà. Đọc tiếng Mỹ đọc dài tí gà đó. Ok không? Nói ổng nói cái tên thuốc này cho bác sĩ chứ ở ngoài mua không có đâu, không ai cho bán đâu mà không có tiền mua đâu.
Đúng rồi.
Nói bác sĩ nói bây giờ tôi có người bạn thấy cái thuốc này rất hay, recommend. Cái gì cũng vậy, quý vị phải nói với bác sĩ chuyên môn của quý vị nha. Tại vì tôi không phải là bác sĩ về vấn đề y khoa, thành ra đừng nói ông ẩn nói cái đó này. Cố tình đi qua bên Mỹ mua gì uống, rồi có chuyện gì nói trời ơi sao mà ông xã tôi uống mà càng ngày càng tệ. Nhớ là tôi không phải là bác sĩ, nhớ nha.
Okay. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, anh nói còn cái thuốc mà đau nhất đó, bà xà của anh ơi, chứ đó.
Dạ, bà muốn đó, bà muốn thì làm. Bà muốn thì làm ơn, nghĩa là bà thách cho tôi số điện thoại của bà, gọi tôi, rồi tôi đã chụp cái hình cho, tại vì ở đây toàn là chữ mẹ, chữ Thái Lan không ạ, ok?
Dạ, cháu tôi giờ xin số điện thoại của anh.
360. Ủa, xin lỗi, 882. 360. 7250. Nhớ nha, cái này là tại vì gia đình tôi uống hết. Thấy work, tôi giúp quý vị, chứ không phải đây là cái phạt ma xin. Đây là một bác sĩ để giới thiệu, hay là giới thiệu quảng cáo thuốc để lấy tiền. Ok không?
Đâu phải, cảm ơn anh nhiều chứ, đừng nghe.
Không, bởi vậy đây mới gọi là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Cái gì tôi thấy tốt, mà nhiều người xài đã nói tốt rồi, thì tôi mới đưa ra giúp đỡ đồng bào. Ok? Ngay cả những người như phạt ma xin cũng đừng có nói ông này sao vậy, ở đâu quảng cáo, tôi không quảng cáo. Đây là chương trình trong nhà ngoài ngõ, cái gì tôi biết, tôi chỉ tất cả đồng bào. Còn work hay không thì theo cơ thể mỗi người. Ok nha.
Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Thưa chú Trương Minh Ẩn thì trước khi tiếp tục với câu chuyện với chú Trương Minh Ẩn thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có những thắc mắc gì ngoài giờ muốn hỏi riêng chú Trương Minh Ẩn thì số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Thưa chú, hồi nãy có cô đó cũng gọi vô hỏi về căn bệnh cancer nhiễm hậu tuyến đó thì thấy chú chia sẻ về thuốc rất là hay, nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi chú về chú có thể chia sẻ khi mà bị căn bệnh này thì cái cách sống của mình như thế nào, mình ăn uống như thế nào để
đối với chú thấy cái giải pháp hết. Tất cả nhớ rằng á, có mới nói đây mà cũng có người đương gọi trong khi làm chương trình. Cái thứ nhất á, trong cơ thể mỗi người ai cũng đều có cái con vi trùng ung thư hết, công nhận không?
Dạ.
Khi cơ thể mình cái kháng tố mà nó yếu đó thì coi nó phát sinh ra, hoặc là di truyền từ cái DNA của cha mẹ, ví dụ như cancer gan, cancer này kia rồi. Do đó quan trọng nhất á, có nhiều người á họ buồn, họ chán khi nghe chữ cancer, thành ra họ bệnh nặng hơn. Còn đối với chú á, chú không nghĩ rằng á, bệnh cancer có thể giết người ta dễ, với điều kiện quý vị đi khám bệnh bình thường đều ra. Và ngay cả tôi đó, khi mà tôi nhìn thấy bác sĩ đó mà bắt đầu nói hơi lạng quạng hoặc tôi cảm thấy nó không hết, tôi tìm bác sĩ khác, tôi đi liền. Và ai mà đặt cái dao trong bụng tôi để mổ bất cứ gì đó là tôi phải đi người bác sĩ thứ hai đó, trả tiền luôn. Nó gọi là second opinion. Ok? Thì không phải bác sĩ nào cũng giỏi, giống như không phải cảnh sát nào cũng bắn hay. Nhớ vậy đó. Do đó không phải, nhưng mà ở đây nói là không có động chạm ai nha. Nhớ là cái nghề nào cũng vậy, cũng có người thiệt giỏi, có người trung bình và có nhiều người dở. Có nhiều người cảnh sát, xin lỗi, ngay cả thằng nhỏ đứng cách nó 3 mét, tức là khoảng chừng 9 feet mà cầm cái súng bắn 6 viên không trúng nhỏ. Để đứng sau thùng rác nó cầm, thằng nhỏ Mỹ Đen sau thùng rác nó cầm cái súng chĩa vô mà súng ni lông á. Ông này tưởng thiệt cũng rung lên, không bắn đùng nhỏ không trúng. Thành ra giống như bệnh hoạn vậy đó. Khi quý vị không cảm thấy rằng ông này chữa tôi hết. Nói thật quý vị, sở dĩ tôi sống lâu trong cái vấn đề ung thư là nhờ tôi nói trên đài. Thì cháu biết là chú làm đài là 35 năm phải không?
Dạ. Yeah.
Dạ, từ VOM tới giờ. Một khi chú bị cái gì á, chú nói, thì có những cái người khách họ vô nói, ok, anh uống thử coi. Trong quãng đời của tôi đã từng uống 5 năm lá đu đủ ở Việt Nam gửi qua và giữ cái ung thư tôi level. Rồi sau khi đó bắt đầu nó trở lên lại một cái chấm là tôi bắt đầu nổi. Thì có người cho tôi hay uống cây tinh nữ hoàng cung. Tôi uống 3 năm. Nó giữ tôi được. Tôi không hiểu là cái đó là phước chủ mai thầy hay là quốc. Rồi sau đó khi bắt đầu lên lại thì người ta chỉ tôi uống cái phúc cái bên mà khắp nơi bán đó. Mà cái loại mà 275 đồng hũ đó. Thì tôi uống cái đó tôi giữ tôi được là 3 năm nữa. Bắt đầu nó lên nữa, cái tôi đi lọc máu 85.000 đô vậy. Làm 3 lần vậy, rất là cực. Nó lọc cái, lấy máu trắng máu đỏ, nó separate rồi gửi kali, rồi nó bơm một lần, bơm vô 50 triệu cái con micron mà cái loại mà để chống ung thư. Nhưng mà sau khi tôi làm 3 lần rồi một tháng nó gửi qua đó, thì ngày hôm sau là FedEx nó đem cái lợi, tôi qua vô bệnh viện tôi vô lại, nhưng mà ung thư tôi lại lên 10 chấm, tức là không quốc, hiểu không?
Yeah.
Thì bắt đầu xong cái bà bác sĩ mới đưa tôi tất cả những cái layout là làm vậy. Còn đến khi mà quý vị mà khi mà chạy thuốc đó, mà rụng tóc rụng đồ đó, cái đó là cái cơ hội cuối cùng rồi. Đối với tôi ở tuổi này cho tôi làm cái đó tôi không làm đâu, là tại vì thứ nhất là con người nó vô đó, cái chất thuốc đó là một cái loại rất là độc. Nó giết hết tất cả những vi trùng và ung thư và cả vi những cái loại mà những cái tốt của trong người mình luôn. Tốt xấu gì cũng giết hết á. Để diệt cái ung thư. Do đó đối với tôi cái đó là cái cơ hội cuối cùng. Thì bà layout tôi 5 loại. Thì tôi mới nói về nhà tôi nói khoan hả. Không biết đựng gì hết. Tôi về tôi vô mạng tôi đọc. Tôi đọc hầu như gần một tuần lễ, tôi tìm chỗ này, người ta nói này kia, cuối cùng tôi mới lại bảo là tao muốn thử cái này, đó là giờ trí gà. Thì khi tôi vừa uống, tôi mới uống một ngày 5 viên mỗi buổi sáng, thì 5 ngày sau thử máu là nó xuống 10 chấm ngay tại chỗ, 35 xuống, 25, mà trong khi lúc trước một lần tôi muốn xuống 2 chấm, nó cầu 2 năm. Rồi sau một tháng sau xuống 10 chấm nữa, và tháng sau nó xuống 10 chấm nữa. Hiện tại bây giờ tôi còn là 9. Thành ra tôi thấy work cho tôi, thành ra tôi mới mang ra đây để coi những anh em nào bị ung thư về nhiễm phổi tuyến, chứ không phải tôi quảng cáo thuốc. Quan trọng. Và cái thứ hai á, bây giờ có trời kêu tôi đi hỏi giờ anh, nếu mà tại vì khi mà mổ nhiễm phổi tuyến ra đó thì cái ung thư nó sẽ hết liền. Nhưng mình có thể mang tả suốt đời, mình có thể mang cái bịch kế bên suốt đời. Sống như vậy tôi không sống đâu. Ok. Và chưa hẳn là cái nhiễm phổi tuyến nó không nhảy qua ung thư, nhảy qua chỗ khác. Tại vì cách đây á, khi mà tôi uống ở dài tí ga đó, thì tôi có hai điểm ung thư nhảy ra, nhưng mà hên cái nó không có đụng vô xương và không đụng vô cái bộ phận như lồng phèo phổi hay gì đó, nó nằm ở ngoài. Sau khi tôi uống này rồi thì chụp hình kỳ rồi á, nó đi mất. Nhưng mà nó có một cái miếng ung thư mỏng, nghĩa là bằng ngón tay thôi, nằm trên cái xương chậu tôi đó. Thì bà bác sĩ nói cái này là chỉ có cái radiation là hết liền. Thì sáng hôm qua là cái ngày cuối cùng tôi làm 10 lần. Và sau khi làm 10 lần nó phát cho tôi cái bằng. Người này ký tên, cầm ra lý xong tôi nói ok, mày phát cho các bạn mà tao không hết bệnh là lợi mày tụi bay chết thì tao. Đọc nhau chơi vậy thôi. Nhưng mà những cái gì mà tôi nói trên đài đây á, là từ cái kinh nghiệm của mình. Có thể work cho tôi mà không work cho người khác, nhớ vậy nha. Và cái gì cũng vậy nữa, khi mà quý vị nghe đó, còn cái thuốc ta đó thì tùy theo quý vị à. Đó, quý vị muốn try, quý vị try. Chứ bác, những bác sĩ Tây Phương không tin những cái loại như lá đủ hay cây tinh để hoàng cư. Nhưng mà đối với tôi tin. Tại vì nó giữ tôi tới bây giờ. Nếu ai nhìn tôi bình thường trên đời cũng vậy, thấy tôi giống như một người bình thường.
Yeah.
Đó là những cái mà secret mà muốn share với quý vị. Tại vì khi quý vị mà mổ cái nhiễm phổi tuyến rồi, sức khỏe quý vị xuống 50% ngay từ chỗ. Giống như là một lần đi mệt mỏi. Tôi có bạn mà, và tôi có một cái người bạn mà đi vô mổ tới chừng đem ra thì không bị nhiễm phổi tuyến. Cái đó mới là cái kẹt đó, đúng không? Do đó quý vị làm gì vậy? Phải đừng để bác sĩ hoàn toàn control quý vị. Nói cái gì, bác sĩ nói gì nghe nấy. Nói phải hỏi chứ. Giống như quý vị đi văn phòng luật sư vậy đó, quý vị không gặp được luật sư mà toàn là mấy người mà biết đồng hành không. Nói không, tôi cần gặp luật sư, tại tôi trả tiền mà. Ở Việt Nam mình á, có một số anh chị em, ví dụ như ở bên Mỹ lâu thì họ hiểu cái luật ở đây. Còn Việt Nam mình á, quý ông quý bà mà tiếng Anh yếu đó, rồi khi vô gặp á, người ta dễ gì tin đấy. Có những anh em trong văn phòng đại diện luật sư á, rất là có cái lương tâm, nhưng mà có một số người á, lợi dụng để làm tiền. Chẳng hạn như cái kê mà cách đây 2 tháng đó, cái kê của cô này quá dễ dàng, đi ra ngoài tòa chỉ phao của đó có 150 đồng thôi mà. Ông này, ổng không phải luật sư mà dám để nói là luật sư. Cái đó là ở tù, đúng không? Rồi khi tôi kêu cô này là hỏi ổng cho coi bằng luật sư thì ổng cầm ở trong cái học tủ ra, lấy sợi dây thun quấn cái tờ giấy để chữ luật sư, không biết học trường nào cũng biết. Hay là ông hình đại rồi, đây là thấy bằng luật sư ra ông phải cuốn lại. Tôi nói tại sao cô xin chụp hình, nói chụp hình làm gì đó. Rồi cuối cùng ăn người ta $3,000 mà trong khi kê đó chỉ lên cái tòa JP Court đó, file với cái JP, tại vì có cái vụ mà survey miếng đất đó, thì không có tốn tiền gì hết. Tôi là người gọi nói chuyện người đó, mà người đó là quen với tôi rất là thân. Tôi hỏi tại sao anh ăn người ta hát như vậy. Bà này nghèo lắm, nói là tại vì anh chưa hiểu đâu, bà này bà tối ngày cứ kia làm phiền tôi, loại tôi lên xuống thì tôi phải trả cái tiền đó. và ngay cả bà này hiện tại bây giờ tôi đưa yêu cầu bà gọi cảnh sát để báo cáo là bà này không có chồng. Lợi thay vì đã nói mình luật sư mà không phải luật sư, tại tên này tôi biết là ba mươi mấy năm nay rồi, mở văn phòng khắp nơi, lâu lâu mở chỗ này thất bại cái đi chỗ khác mở. Do đó quý vị nhớ nha, đây là nhắc nhở, một khi quý vị muốn làm giấy, ngay cả có một cái tên mà nó dám gạt cô em vợ tôi, nói rằng là tôi bảo lãnh nguyên gia đình của con của bà, hai chồng ba đứa con, chỉ ăn 3,000 thôi, con em gái tôi, nhưng mà nhớ là không có nói với ông Ẩn nha. Tại vì tới cái ngày mà tôi đã xuống phi trường á, thì cô hãy nói cho ông Ẩn biết. Tôi nghe, tôi gặp, tôi gọi điện thoại, tôi nói anh bộ giỡn mặt với tôi thì sao vậy? Thì ông nói tôi làm rồi, tôi làm rồi, cho tôi coi giấy của INS cái receipt. Tại một khi mình nộp cái đơn đó, cho sở ngoại kiều lúc nào cũng đưa cái receipt cho mình có số đàng hoàng, để khi mình gọi lên. Thì cái tên này chuyên môn gạt, mà tôi nghe nó gạt tên tới 200, tới 300. Hiện tại tôi sẽ điều tra ra vụ này. Và cái tên này nếu mà thật là một cái khổ lắm. Dù là nói chuyện tôi sẽ nói thôi bỏ qua đi, có mấy nghề bỏ qua mấy nghề. Bởi vậy mình cái tên này sống được. Quý vị có muốn bảo lãnh gia đình quý vị phải đến một cái văn phòng. Người ta có văn phòng đàng hoàng. Và cái văn phòng người ta nếu làm càng lâu lại càng tốt. Quý vị đừng ham rẻ, nhớ nha, của rẻ là của hôi. Còn những cái tên nào bận đồ vét, xách cái cà táp, lái chiếc xe ngon lành lợi, nói là tôi là đã làm chuyên môn về vấn đề quốc tịch rẻ hơn những người có ở văn phòng, thì quý vị phải nghĩ là 95% là quý vị mất tiền. Nghe là tôi đi, tôi làm 30 mấy năm cảnh sát rồi, bao nhiêu người gọi tôi rồi. Đó là những cái chỉ dẫn cho quý vị, để giúp đỡ quý vị trong cuộc sống, đừng để người ta gạt. Qua đây không phải người nào trái tim cũng giống như mọi người đâu. Có nhiều người trái tim trong đó có cái dòng máu ác trong đó lắm. Thấy người ta nghèo cái vớt tiền được rồi giờ. Ok.
Dạ. Dạ thì chương trình trong nhà ngoài phố cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn chú thị trưởng Trung Ẩn đã dành thời gian để đến với chương trình.
Yeah.
Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin chúc chú Trương Minh Ẩn và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thiệt là tốt lành. Xin hẹn gặp lại chú và quý khán giả trong chương trình này vào tuần sau.
Chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM. Và hân hạnh mình làm việc với một sứ ngôn mới, giọng nói cũng không thua gì Như Tiền đâu nha.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều.
Có thể ngọt hơn Như Tiền nữa nha.
Dạ.
Mà Như Tiền có ngồi đó không?
Dạ không ạ, hôm nay Như
Tiền không có, mình dám nói. Ok, bye bye.
Dạ, dạ xin chào chú
ạ. Ngày vui vẻ, có quý vị cần thì cứ gọi điện thoại tôi, nhưng mà quý vị thấy nhiều khi tôi không trả lời thì tôi bận. Ok nha.
Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ, xin chào chú ạ.
Dạ. Alo.